Kính thưa cộng đoàn, như tôi đã gợi ý ở đầu thánh lễ, đặc biệt về cái bài đọc thứ hai, bài đọc thứ hai là thư của thánh Giacôbê, cái điều mà đối với chúng ta có lẽ đáng ngại nhất ấy, là ngài nói rằng bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động. Còn tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin. Tôi nghĩ rằng đối với ông bà anh chị em cũng như đối với tôi, cái câu khó nhất là cái câu cuối cùng: tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin. Chúng ta sống, chúng ta hành động, chúng ta làm việc, liệu có khắc phục được người khác rằng chúng ta là tín hữu của Chúa? Tín hữu thực sự chứ không phải chỉ tín hữu danh nghĩa thôi. Và đó là cái điều khó. Chắc chắn thánh Giacôbê khi ngài nói câu đó thì ngài đã rất xác tín về cái điều ngài nói, bởi vì ngài nói do thánh thần hướng dẫn: tôi sẽ hành động để cho bạn thấy, tất cả mọi người chung quanh tôi thấy thế nào là tin. Kính thưa ông bà anh chị em, tôi xin phép bắt đầu cái bài đọc thứ nhất là một trong những bài ca trong Cựu Ước, gọi là bài ca về người tôi tớ của Thiên Chúa. Cái bài ca này là bài ca thứ ba, trong đó cái người tôi tớ của Chúa tự xưng mình là môn đệ của Chúa, và là môn đệ cho nên luôn luôn lắng nghe theo Chúa và tin tưởng vào Chúa, cho nên dù có bị chống đối, dù có bị sỉ nhục, thì ngài vẫn cứ kiên trì trong sứ mệnh là loan báo tin mừng, là hướng dẫn người ta đến với Chúa. Nói chung là như vậy. Ai cũng biết là những cái lời đó là cái lời tiên tri về Chúa Giêsu như người tôi tớ của Giê-hô-va, người tôi tớ của Thiên Chúa, con Thiên Chúa xuất thân làm người mà lại tự biến mình làm tôi tớ, không phải chỉ tôi tớ Thiên Chúa mà tôi tớ mọi người. Thầy đến không phải để được người ta cung phụng, mà đến để phục vụ người ta, phục vụ đến cái độ mà hiến mạng mình để mà phục vụ người ta. Chúng ta thấy rất rõ Chúa Giêsu chứng minh cái đó bằng tất cả cuộc đời của ngài, và nhất là bằng cái chết đau khổ nhục nhã trên thánh giá. Thế nhưng mà Thiên Chúa bù lại cho ngài cái chuyện ngài được phục sinh và ngài mở cửa thiên đàng cho tất cả chúng ta. Nếu không có chuyện ngài chết và phục sinh như vậy thì chúng ta chẳng có hy vọng gì để được cứu độ. Đấy là ý nghĩa của cái bài thứ nhất, và chúng ta có thể thấy phần nào Chúa Giêsu chứng minh điều đó trong cái bài tin mừng. Thế nhưng mà trước khi nói đến bài tin mừng thì chúng ta trở về với bài thư của thánh Giacôbê. Ngài nhấn mạnh rất rõ là tin mà không hành động là tin chết, là đức tin vô dụng. Thế thì làm sao để chứng minh đức tin bằng việc làm? Tất nhiên việc làm ở đây á là việc làm theo đức tin, chứ không phải làm theo cái cảm hứng tự nhiên. Chính vì thế mà đức tin nó phải đúng. Và chúng ta cũng lại thấy trong bài tin mừng phản ánh phần nào cái chuyện không đúng của đức tin. Ông bà anh chị em đã nghe rồi đấy. Chúa Giêsu ở giữa cuộc đời hoạt động của ngài thì ngài đưa anh em lên ra ngoài đất thánh, đi xa để mà thầy trò có thể tâm sự với nhau, không có bị ngăn trở bởi quần chúng Israel. Thế thì trong cuộc hành trình đó, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ về dư luận quần chúng về ngài, người nói thế này, người nói thế khác. Chúa Giêsu không bằng lòng với những cái dư luận đó, thì Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: còn anh em bảo thầy là ai? Thì ông Phêrô nhân danh anh em mà nói: thầy là Đức Kitô. Có lẽ ông bà anh chị em không có để ý, nhưng mà đây là theo tin mừng Marco chỉ có thế thôi: thầy là Đức Kitô. Còn tin mừng Matthew á thì ông Matthew cũng thêm một cái câu kể như giải thích Đức Kitô là cái gì. Thì ông Matthew kể tiếp rằng là ông Phêrô nói là: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Con Thiên Chúa hằng sống. Thế nhưng mà thưa ông bà anh chị em, đối với Phêrô lúc bây giờ, cái con Thiên Chúa hằng sống đó không như hiểu như chúng ta hiểu bây giờ đâu. Con Thiên Chúa hằng sống chỉ là một tước hiệu nói rằng Đức Kitô hay là Chúa Giêsu là thuộc dòng dõi David về phương diện loài người, ngài có quyền làm vua tiếp nối cái dòng dõi của David rất là huy hoàng. Thế nhưng mà nếu chỉ có ngưng ở thế thôi á, thì cái đức tin của Phêrô, cái giáo lý của Phêrô vẫn chưa hoàn chỉnh. Chính vì thế mà trong bài tin mừng ông bà anh chị em thấy, sau khi đã nói như vậy, Phêrô đã tuyên xưng Chúa Giêsu là con vua David, chẳng hạn là người có quyền nối nghiệp của vua David ở trên ngai báu vân vân, thì Chúa Giêsu bảo là đừng có nói với ai hết. Tại sao vậy? Mục đích của Chúa Giêsu là cho mọi người thấy ngài là ai. Thế mà khi các tông đồ tuyên xưng như vậy thì ngài lại cấm đừng có nói với ai. Thưa là vì cái lòng tin dở vời á, lòng tin nửa chừng ấy, nó có thể đưa đến cái sự sai lầm, cứ sai lầm này đến sai lầm khác. Cho nên Chúa Giêsu bảo đừng có nói, nghĩa là phải làm sao để cho người ta xác tín rằng Đức Kitô không phải là như người ta nghĩ, lúc nào cũng oai hùng, lúc nào cũng vinh quang, lúc nào cũng hoành tráng vân vân và vân vân. Thế nhưng mà Đức Kitô đó để chu toàn đúng cái trách nhiệm của người như chương trình của Chúa thì phải đau khổ, phải chết, chết một cách nhục nhã hơn mọi người khác. Thế thì khi mà nói câu chuyện vừa rồi xong ấy, thì Chúa Giêsu bắt đầu nói về cái chuyện đó, là con người, tức là Chúa Giêsu phải trải qua những cái khó khăn, những cái khổ sở, nhục nhã vân vân để rồi chết. Nhưng mà có chết thì ngài mới phục sinh, và ngài phục sinh thì ngài mở cửa thiên đàng cho tất cả nhân loại. Thế thì khi nói đến chuyện chết ấy, thì ông Phêrô đem ra rất là yêu mến Chúa Giêsu, rất là tôn trọng Chúa Giêsu, thì ông mới không chấp nhận. Chúng ta có thể tưởng tượng là thầy trò đang đi với nhau cùng một hướng thế này, nói chuyện rất là rung ra. Thế thì khi mà ông Phêrô ông nghe nói rằng là con người phải chịu đau khổ chết ấy, thì ông đứng về phía trước, quay mặt lại với Chúa Giêsu, thưa thầy, xin Thiên Chúa đừng để cho thầy phải những cái chuyện như thế. Thế thì đúng là Chúa Giêsu như phải bỏng ấy. Ông bà anh chị em còn nhớ không? Satan lui ra đằng sau thầy. Satan ấy thì cái gì? Thật sự là cái nghĩa nguyên thủy của Satan là cái con người chống lại Thiên Chúa, không theo đường lối của Thiên Chúa. Thế nhưng mà chữ Satan đó nó đã trở thành một cái danh từ riêng để chỉ ma quỷ. Bởi vì ma quỷ là cái thằng luôn luôn phá Chúa, luôn luôn ngược với Chúa. Cho nên cái từ Satan trở thành một cái từ riêng để nói về ma quỷ. Ở đây á, thì Chúa Giêsu không có dùng Satan theo cái nghĩa ma quỷ đâu. Nhưng mà ngài nhấn mạnh, ngài làm cho người ta phải giật mình, gọi Phêrô là Satan. Vì sao? Thì Chúa Giêsu nói rất rõ, vì đường lối của anh là đường lối của con người, chưa hẳn là của ma quỷ, nhưng mà của con người, nghĩa là suy tư như là con người, và cái đó không phải đường lối của Chúa. Chúa Giêsu nói rất rõ như vậy. Thưa ông bà anh chị em, như vậy chúng ta có thể thấy là đức tin có thể nó chỉ là một cái phần manh nha thôi, nó chưa có trọn vẹn. Phêrô tin Chúa Giêsu là Đấng Kitô, nhưng mà không chấp nhận rằng Đấng Kitô đó phải hoàn tất chương trình của Thiên Chúa là chết, chết một cách nhục nhã. Thế thì chúng ta đã thấy Chúa Giêsu phản ứng như thế nào. Mặc dù Chúa Giêsu biết rõ Phêrô nói cái kiểu của Phêrô là vì yêu mến thầy, vì tôn trọng thầy, không muốn thầy phải chịu những cái nọ cái kia, nhưng mà cái tình cảm đó tự nhiên đó không đủ, nó không thuộc về đức tin, nó còn làm cho đức tin bị như là mai một, lu mờ. Chính vì thế mà đức tin phải là đức tin chắc chắn, đức tin của Thánh Thần hướng dẫn. Chúng ta tất cả được ban cái vốn đức tin đó khi chúng ta chịu phép rửa tội. Nhưng mà cái vốn nó cứ nằm sâu trong lòng chúng ta thì nó chẳng sinh cái lợi lộc gì hết, mà nó còn làm cho chúng ta có trách nhiệm. Chính vì thế mà về phương diện đức tin, về giáo lý phải cho nó đúng. Nhưng mà không phải chỉ là đầu óc, mà nhất là tâm tình. Tin bằng tình yêu, tin bằng trái tim, chứ không phải chỉ tin bằng đầu óc. Và cái đó là nhắc nhở cho chúng ta. Thế thì từ cái đức tin như vậy, tất nhiên chúng ta phải theo Thánh Thần hướng dẫn mà hành động. Cho nên câu nói của Thánh Giacôbê tôi vẫn giật mình cho bản thân tôi. Bạn hãy chứng minh hành động là bạn có thế nào là tin. Bạn hãy hành, bạn hãy làm mà hãy cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động. Thế thì để đối lại thì Thánh Giacôbê nói rằng tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin. Chúng ta vẫn hành động, chúng ta vẫn đi lễ, chúng ta vẫn chịu các phép bí tích. Nhưng mà liệu tất cả những hành động đó có chứng minh rằng chúng ta thật sự là tín hữu của Chúa, một môn đệ đích thật của Chúa hay không, hay chỉ là cái danh nghĩa? Thế thì kính thưa ông bà anh chị em, xin Chúa cho mỗi người chúng ta khiêm tốn, suy tư cầu nguyện và luôn luôn xin Thánh Thần hướng dẫn chúng ta đừng có chậm chân tại chỗ trong đời sống đức tin. Và như vậy á, chúng ta luôn luôn có hành động, chúng ta có đời sống, chúng ta luôn có việc làm. Vậy thì làm sao để cái đời sống này, để cái hành động của chúng ta, để việc làm của chúng ta cho người khác thấy rằng chúng ta thật sự là người tín hữu của Chúa. Và nếu như vậy á, thì dần dần đức tin nó sẽ khai triển, nó sẽ triển nở cho đến đức bác ái. Mà đức bác ái thì phải là đến chỗ tuyệt đối. Tuyệt đối có nghĩa là yêu Chúa hơn hết, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, bằng tất cả con người. Liệu chúng ta đã đạt tới chỗ đó chưa?